Trích lục. Chương 4. Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này. Phần 1. Gìn giữ pháp trong xã hội. Một nhỏ. Pháp Vương. Thế Tôn nói: Này các tỳ khưu, ngay cả một vị chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng, cũng cần một vị cùng nhiếp chính để cai trị xứ sở. Được nghe nói vậy, một vị tỳ khưu bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ai là vị cùng nhiếp chính cho chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng? Đó là pháp, luật của sự công bằng. Này tỳ khưu, Thế Tôn trả lời: Ở đây, này tỳ khưu, vị chuyển luân vương, vị vua ngay thẳng và công bằng, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với quần chúng. Lại nữa, vị chuyển luân vương ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với các sát đế lỵ, đối với các tùy tùng, đối với quân đội, đối với các bà la môn và gia chủ, đối với cư dân các thị trấn và quốc độ, đối với các sa môn, bà la môn, đối với các loài thú và các loài chim. Vị chuyển luân vương ấy ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với tất cả, là vị chuyển bánh xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn cản sự chuyển vận bởi bất cứ người nào hay bởi bất cứ loài khẩu tình thù nghịch nào. Cũng vậy, này tỳ khưu, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vị Pháp Vương ngay thẳng và công bằng, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp. Nghĩ rằng, thân nghiệp như vậy cần phải hành trì, thân nghiệp như vậy không được hành trì. Đúng pháp đối với khẩu nghiệp, nghĩ rằng, khẩu nghiệp như vậy cần phải hành trì, khẩu nghiệp như vậy không được hành trì. Đúng pháp đối với ý nghiệp, nghĩ rằng, ý nghiệp như vậy cần phải hành trì, ý nghiệp như vậy không được hành trì. Như Lai ấy, này tỳ khưu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, là vị chuyển bánh xe đúng pháp. Bánh xe ấy không bị ngăn chặn sự chuyển vận bởi sa môn, bà la môn, chư thiên, ác ma, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 14. Hai nhỏ, lễ bái sáu phương. Một, như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn sống ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ tiềm ăn của loài sóc. Lúc bấy giờ, thì Ca La Việt và chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Vương Xá với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng: hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng hạ, hướng thượng. Hai, rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Vương Xá với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng khác nhau. Thấy vậy, Ngài nói: Này gia chủ tử, vì sao ngươi dậy sớm ra khỏi thành Vương Xá với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng khác nhau? Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi sắp lâm chung có dặn con phải làm như thế này. Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng. Do đó, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con. Buổi sáng dậy sớm, lễ bái sáu phương hướng như vậy. Này gia chủ tử, trong luật pháp của Bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của Bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của Bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay, Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con. Này gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thư phân Bạch Thế Tôn. Thi Ca La Việt, gia chủ tử phân lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 27. Này gia chủ tử, vị thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau. Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Hạ cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Và phương Thượng cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn. 28. Này gia chủ tử, có 5 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống. Tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Đông, theo 5 cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo 5 cách, ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Đông theo 5 cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo 5 cách. Như vậy, phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 29. Này gia chủ tử, có 5 cách đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam. Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 5 cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo 5 cách. Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 5 cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo 5 cách. Như vậy, phương Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 30. Này gia chủ tử, có 5 cách người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây. Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách, thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 31. Này gia chủ tử, có 5 cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc. bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy. Bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách. Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng. Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng. Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm. Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn. Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Như vậy, các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách, và bạn bè có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy, phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 32. Này gia chủ tử, có năm cách một vị chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương hạ. Giao việc đúng theo sức lực của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hạng nô bộc được vị chủ nhân đối xử như phương dưới với năm cách như kia. Có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: thức dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, chỉ nhận lãnh các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị chủ nhân đối xử như phương dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách. Như vậy, phương dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 33. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị sa môn, bà la môn như phương thượng. Có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, có lòng từ trong hành động về ý. Mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ tử, các vị bà la môn, sa môn được vị thiện nam tử đối xử như phương trên theo năm cách như vậy. Có lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo năm cách sau đây: ngăn họ không làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, chỉ bày con đường đưa đến cõi trời. Này gia chủ tử, các vị sa môn, bà la môn được thiện nam tử đối xử như phương trên với năm cách, và các vị sa môn, bà la môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy, phương trên được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Kinh Trường Bộ, bài kinh số 31, Kinh Thiện Sinh. Phần 2. Gia đình. Một nhỏ, cha mẹ và con cái. A nhỏ, tôn kính cha mẹ. Những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng trú với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng trú với bậc đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là cộng trú với chư thiên thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy, này các tỳ khưu, được xem là cộng trú với các bậc thánh. Phạm Thiên, này các tỳ khưu, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ. Chư thiên thời xưa là đồng nghĩa với cha mẹ. Các bậc thánh là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và dẫn dắt chúng vào cuộc đời này. Tăng Chi Bộ Kinh, chương 4, bài kinh số 63. B nhỏ, trả ơn cha mẹ. Có hai hạng người, này các tỳ khưu, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dù tại đấy, mẹ cha có vải tiểu tiện, đại tiện, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báo này, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và dẫn dắt chúng vào cuộc đời này. Nhưng này các tỳ khưu, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, người ấy khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào lòng tin. Đối với cha mẹ theo ác giới, người ấy khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào thiện giới. Đối với cha mẹ có lòng sân tham, người ấy khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí huệ, người ấy khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ khưu, là làm đủ và trả ơn đủ cha và mẹ. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 2, Bốn La Mã, bài kinh số 2. Hai nhỏ, vợ chồng. A nhỏ, các loại hôn nhân khác nhau. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madura và Veranza. Có nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường đó. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước vào lề, đến ngồi dưới một gốc cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ: Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam sống chung với thiên nữ. Và thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sinh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế, sang tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Còn người vợ cũng sát sinh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế, sang tham chi phối. Như vậy là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sinh, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Còn người vợ từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình không với tâm bị cấu uế, sang tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy là Đê Tiện Nam sống chung với thiên nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sinh, vân vân, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn, nhưng người vợ sát sinh, lấy của không cho, vân vân, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sinh, vân vân, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Người vợ cũng là người từ bỏ sát sinh, vân vân, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn, bà la môn. Như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ. Này các gia chủ, có bốn loại chung sống này. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 53. B nhỏ, làm sao có thể sống chung trong các kiếp sau? Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi Sumsumara, rừng Pesakala ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ gia chủ cha Nakula. Sau khi đến, Ngài ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến Thế Tôn và sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakula bạch Thế Tôn. Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ của con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Nữ gia chủ mẹ Nakula bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến chồng của con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Thế Tôn nói như sau: Vậy đầy các gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thì trong đời hiện tại các người được thấy mặt nhau và trong đời sau các người cũng được thấy mặt nhau. Cả hai tính, bố thí, sống chế ngự, chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy cùng thương yêu lẫn nhau. Đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý khi cả hai giữ giới. Ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 55. C nhỏ, bảy hạng vợ. Một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Độc. Rồi Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ của Ngài Cấp Cô Độc. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Cấp Cô Độc, có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng. Rồi Ngài Cấp Cô Độc đi đến Thế Tôn và sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với Cấp Cô Độc: Này gia chủ, vì sao trong nhà ông lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giật cá? Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujata giàu có đến đây từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujata. Hãy đến đây Sujata. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Nàng dâu Sujata vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Sujata, này Sujata, có 7 hạng vợ này cho người đàn ông. Thế nào là 7? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này Sujata, có 7 hạng vợ cho người đàn ông, và con thuộc hạng vợ nào? Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn còn không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn. Vậy này Sujata, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, Sujata vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ai tâm bị uế nhiễm, không từ mẫn thương người, thích thú những người khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say giết hại người, hạng người vợ như vậy được gọi vợ sát nhân. Còn hạng nữ nhân nào tiêu xài tài sản chồng do công nghiệp đem lại hay thương nghiệp, nông nghiệp, do vậy nếu muốn trộm dù có ít đi nữa, hạng người vợ như vậy được gọi vợ ăn trộm. Không ưa thích làm việc, biến nhát nhưng ăn nhiều, ác khẩu và bạo ác, phát ngôn lời khó chịu, mọi cố gắng của chồng đàn áp và chỉ huy, hạng người vợ như vậy được gọi là vợ chủ nhân. Ai luôn luôn từ mẫn, có lòng thương xót người, săn sóc giúp đỡ chồng như mẹ chăm sóc con, tài sản chồng cất chứa, biết hộ trì gìn giữ, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như mẹ. Ai như người em gái, đối xử với chị lớn, biết cung kính tôn trọng đối với người chồng mình, với tâm biết tàm quý, tùy thuận phục vụ chồng, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như chị. Ai ở đời thấy chồng tâm hoan hỷ vui vẻ, như người bạn tốt lành đã lâu từ xa về, xin gia đình hiền đức, giữ giới dạ trung thành, hạng người vợ như vậy được gọi vợ như bạn. Không tức giận an tịnh, không sợ khình phạt trượng, tâm tư không hiềm hận, nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận, tùy thuận lời chồng dạy, hạng người vợ như vậy được gọi vợ nữ tỳ. Ở đời các hạng vợ được gọi vợ sát nhân, kể cả vợ ăn trộm và cả vợ chủ nhân, vợ ấy không giữ giới, ác khẩu và vô lễ, khi thân hoại mạng chung, bị sinh vào địa ngục. Ở đời các hạng vợ, như mẹ, chị và bạn, và người vợ được gọi là vợ như nữ tỳ, an trú trên giới đức, khéo phòng hộ lâu ngày, khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú. Này Sujata, có 7 hạng vợ này đối với người đàn ông, con thuộc hạng người nào? Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như người vợ nữ tỳ. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 7, bài kinh số 59.